Để tiếp tục ở trong cái series quy trình kinh doanh siêu việt của chúng ta thì ngày hôm nay cái chủ đề mà ta sẽ nói đến là kích phát nhu cầu. Và thực sự đây là một cái bước mà nó cực kỳ quan trọng và đa phần là chúng ta đều bị sai ở cái bước này. Khi là doanh nhân thì ta là cái người mà đi giải quyết nhu cầu của người khác. Nhưng đôi khi thì chúng ta lại không biết xác định là cái nhu cầu đó như thế nào và nó ở đâu. Cho nên khi chúng ta nói về sản phẩm và dịch vụ của mình á, thì tự nhiên cái nó trật lất hết trơn. Nên nếu mà ai mà thật sự mà khéo léo và thành thạo đi về cái bước kích phát nhu cầu này á, thì bạn sẽ có rất là nhiều khách hàng. Tại vì thực chất là người nào cũng có nhu cầu hết á. Nhưng mà cái chính là mình có thấy được không, mình có xác định được không. Ai ai cũng có nhu cầu, ai ai cũng có vấn đề trong cuộc sống của họ. Và đó có một sự thật là ai ai cũng tìm kiếm những giải pháp tốt nha. Ai ai cũng tìm kiếm những giải pháp tốt. Đôi khi là cái vấn đề đi về tiền hay là tài chính của họ thì nó không ảnh hưởng mấy. Tất nhiên là nó cũng có ảnh hưởng, nhưng nó không ảnh hưởng mấy. Mà đa phần là cái người bán hàng, cái người kinh doanh, cái người ta giải quyết nhu cầu sai, sai bét luôn. Cho nên là người ta không thể nào thành công và người ta không thể nào có khách hàng được. Và ở trong một số trường hợp là người ta mất luôn những cái mối quan hệ trước đó mà họ có với lại cái người khách hàng này. Mất hết. Và chúng ta sẽ nói đi về điều này ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ nói rất sâu đi về cái cách nào và có bao nhiêu bước để có thể kích phát được nhu cầu. Và có một điều tuyệt vời nữa là nếu mà cái bước này mà làm đúng thì là khách hàng tự chốt chứ mình. Chứ mình không có chốt khách hàng. Cho nên là đây là cái bước cốt lõi, kích phát nhu cầu là cái bước cốt lõi. Bạn mà làm đúng cái là khách hàng tự chốt với bạn và cái giao dịch nó xảy ra rất là nhẹ nhàng, cực kỳ nhẹ nhàng luôn các bạn. Nên là chúng ta ngày mai chúng ta sẽ nói sâu đi về cái này ha. Và ta sẽ trở lại ngay sau. Trước tiên để chúng ta có thể kích phát nhu cầu được thành công thì chúng ta phải hiểu rõ cái này. Cái này gọi là một cái kim tứ đồ và cái kim tứ đồ này rất quan trọng và nó có thể làm cho chúng ta có một cái tiếng nói chung với lại khách hàng. Tại sao tiếng nói chung với lại khách hàng nó quan trọng các bạn? Tại vì khách hàng nếu như mà không có cảm nhận được là ta đang thấu hiểu, ta đang muốn ở đây để giúp họ thì chắc chắn là họ sẽ ngửi được cái mùi là ta đang lợi dụng họ bằng cách là bán cái sản phẩm và dịch vụ của mình. Và chúng ta có một cái kim tứ đồ này thì kim tứ đồ này nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu được là vị trí khách hàng đang ở đâu và từ đó chúng ta có thể kích phát nhu cầu một cách đúng nhất và định hướng cho khách hàng của mình đúng nhất. Thì cái này nó có 4 ô ha. Thì kim tứ đồ này là nó sẽ có cái nhu cầu tính ẩn và nhu cầu tính hiện. Và song song đó thì chúng ta sẽ có những khách hàng đã có phương án và chưa có phương án, không có phương án. Ok, ví dụ chúng ta có những khách hàng họ có nhu cầu tính ẩn và chưa có phương án. Và chúng ta cũng có những khách hàng họ có nhu cầu tính hiện và cũng chưa có phương án. Nhưng ngược lại, chúng ta lại có những khách hàng đã có phương án nhưng nhu cầu lại mang tính ẩn. Và chúng ta lại có những khách hàng có phương án và nhu cầu mang tính hiện. Thì ở trong những trường hợp này, ta phải biết cách làm cái gì. Ok, bây giờ trường hợp đầu tiên nha. Là khách hàng có nhu cầu tính ẩn và có phương án. Thì lúc này ta cần làm hai chuyện. Thứ nhất là xác định nhu cầu rõ ràng. Và thứ hai là xác định rõ phương án. Tại vì nhu cầu nó là tính ẩn mà. Tính ẩn thì ta phải xác định rõ nhu cầu. Và có phương án thì bây giờ chúng ta phải xem xét coi coi là cái phương án nó có phù hợp hay không. Đúng không ạ? Ok, ví dụ có cái anh này nói với lại mình là trời ơi, ngày hôm nay anh mất ngủ, ngày hôm nay anh mất ngủ quá và mấy bữa nay anh ngủ không được, thì những nhà phân phối mà người ta chưa có kinh nghiệm thì người ta sẽ nhảy vào và người ta nói nè, ồ chị ơi anh mất ngủ thôi, có gì anh mua sản phẩm này bên em, cái sản phẩm này bên em giúp cho anh có thể ngủ ngon. Sai, tại vì người này chưa xác định được cái nhu cầu của người ta. Bây giờ người ta mất ngủ nhưng mà bây giờ mình có biết người ta tại sao lại mất ngủ không? Okay. Ví dụ như nó có những cái lý do như sao? Ví dụ như khách hàng này nói, trời lúc này anh mất ngủ là bởi vì đứa con của anh nó hành anh dữ quá, nó cứ khóc đêm, rồi nó bệnh, nó cứ sốt miết. À, thì ra là lúc này chúng ta thấy được là cái nhu cầu của anh này là không phải để chữa cái mất ngủ, mà cái nhu cầu của cái anh này là làm sao cho đứa con nó khỏe lên và nó không bị bệnh nữa. Chính xác chưa? Đấy, nhưng mà ví dụ anh này nói như thế này, trời ơi lúc này anh mất ngủ, anh cũng biết sao anh mất ngủ, anh nằm xuống cái là anh ngủ không được, anh nằm xuống cái là anh cứ thao thức, à thì ra bây giờ chúng ta xác định được cái nhu cầu là anh này muốn trị cái mất ngủ thật. Tại vì rõ ràng anh này chỉ có nằm xuống cái là thao thức rồi ngủ không được rồi cái đúng không? Đấy. Thì bây giờ á, mình phải coi anh này có cái phương án chưa? Đúng không? Mình đang nói cái trường hợp là nhu cầu tính ẩn và có phương án. Đấy. Thì cái lúc này mình mới hỏi sâu coi cái là ồ như vậy thì anh mất ngủ, như vậy thì bây giờ anh tính làm sao? Đấy. Thì nó trời anh cũng thử nhiều cách lắm rồi này nọ. Nhưng nó lại không work. À như vậy ở đây là người ta đã có cái phương án rồi, nhưng mà phương án có vẻ không có đáp ứng được nhu cầu lắm. Nhưng mà ngược lại ví dụ cái trường hợp của đứa con, trời bây giờ con anh nó bị bệnh hoài mà nó cứ khóc hoài như vậy, và anh cũng đã đi khám bệnh rồi này nọ rồi, nhưng mà tại sao nó cũng vẫn không có hết, bởi vì 2 3 ngày nay vợ chồng anh cũng phải thức rồi cũng phải chăm sóc nó, bởi vì lúc nào anh mất ngủ. Như vậy thì chúng ta hiểu được một vấn đề gì? Chúng ta hiểu được một cái vấn đề là thứ nhất là anh này có mất ngủ, nhưng cái nhu cầu của anh này, cái trường hợp đầu tiên là mất ngủ là do con ảnh, thì nó là tính ẩn đúng không, là cái nhu cầu của ảnh là không phải là chữa cái giấc ngủ, mà là cái nhu cầu này là làm sao giúp cho con ảnh hết bệnh. Và anh này cũng đã thử cái phương án rồi, nhưng mà có vẻ phương án nó không có hết đúng không? Nhưng mà nó có một cái trường hợp thứ hai nãy là nó cũng có cái nhu cầu tính hiện, có nghĩa là anh này muốn trị cái bệnh mất ngủ đúng không ạ, và anh này cũng đã thử rồi nhưng nó cũng vẫn không thành công. Cho nên là cái ví dụ vừa rồi là cái ví dụ mà cái nhu cầu nó có tính ẩn và tính hiện nhưng lại có phương án đúng không ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái ví dụ thứ hai là nhu cầu nó có tính ẩn và tính hiện nhưng lại không có phương án. Ok, thì bây giờ nhu cầu tính ẩn nhưng chưa có phương án thì chúng ta phải làm cái gì? Là chúng ta phải xây dựng nhu cầu và đưa ra phương án, đúng không? Và nhu cầu nó có tính hiện và không có phương án thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải làm rõ nhu cầu và đưa ra phương án. Mình có một cái ví dụ rất là hay đi về cái nhu cầu tính ẩn nhưng mà không có phương án. Ví dụ đi nha. Ví dụ mình đi qua nhà của cái người khách hàng này chơi. Rồi mình chỉ vô tình thôi. Mình chỉ vô tình mình đem một cái chai nước từ cái máy lọc của mình, thì tự nhiên cái mình nói là ồ trà mà muốn ngon thì nước nó cũng phải ngon, thì cái khách hàng trước đây thì lại không biết chuyện đó, khách hàng không biết chuyện đó, cho nên là người ta nói ủa vậy hả, vậy thì để cái có gì họ lấy cái nước này họ nấu trà thử, và sau khi họ nấu trà thử xong thì nói wow cái nước này ngon quá, vậy nước này vào nó làm cho cái trà nó khác. Thì lúc này họ là mình đang xây dựng nhu cầu cho họ đó. Đúng không? Nhiều khi là cái này là mình đang xây dựng nhu cầu cho họ, tại vì từ hồi trước giờ họ lại không biết được rằng à để mà trà nó ngon thì nước nó phải ngon. Đấy, thì bây giờ mình đang xây dựng nhu cầu cho họ. Và bây giờ câu hỏi tiếp theo là họ sẽ đặt ra là như vậy thì làm sao để có nước ngon? À, vậy là cái người khách hàng này là họ cũng vẫn chưa có phương án để mà có được nước ngon đúng không? Đấy, cái đó là một cái ví dụ đi về cái nhu cầu tính ẩn nhưng mà lại không có phương án. Thì mình phải xây dựng nhu cầu và đưa ra phương án cho. Rồi trường hợp thứ tư là trường hợp mà được nghĩ là người nào cũng muốn, là nhu cầu thì nó có tính hiện và người ta chưa có phương án, cái này là quá dễ rồi đúng không, cái này là cực kỳ dễ. Nếu như mà nhu cầu tính hiện thì bây giờ mình chỉ cần làm rõ nhu cầu lại lần nữa rồi mình đưa ra phương án của mình thôi, quá là tuyệt vời. cái ở trong cái ô mà tính hiện và không có phương án là đây là cái ô mà gọi là biết bao nhiêu người bán hàng và nhà phân phối người ta lại mong được tới đây, đúng không ạ? Nhưng mà là đó là bốn cái trường hợp mà chúng ta phải biết và nắm thật rõ, xem coi là người ta có nhu cầu tính ẩn hay tính hiện, khách hàng có nhu cầu tính ẩn hay là tính hiện, rồi sau đó mình phải xét coi là người ta có phương án chưa. Ok, và khi chúng ta biết được thì bắt đầu chúng ta sẽ biết cái cách phải hành động như thế nào. Rồi và đó là cái tư duy căn bản ha, thì chúng ta đã biết xác định được trường hợp tính ẩn tính hiện và có phương án hoặc là chưa có phương án. Nếu chưa thì đưa, mà có thì làm rõ. Các bạn hãy nhớ câu này nha, chưa thì đưa mà có thì làm rõ. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ nói tới tới ba bước kích phát nhu cầu, và chỉ cần làm đúng ba bước này thì bạn có thể kích phát được nhu cầu. Bước đầu tiên mình gọi là dự đoán nhu cầu, bước thứ hai là tạo ra cơ hội trải nghiệm, và bước thứ ba là khơi dậy tiếng nói chung. Rồi như vậy thì bước một là ta gọi là dự đoán nhu cầu. Thì bây giờ cách nào dự đoán nhu cầu đơn giản nhất? Thì bây giờ chúng ta chỉ có vài cách thôi. Thứ nhất là nhìn, và thứ hai là nghe, thứ ba là hỏi, và thứ tư là xác nhận. Nó chỉ đơn giản đấy thôi. Dự đoán nhu cầu là nhìn, nghe, hỏi và xác nhận. Chúng ta phải quan sát khách hàng. Mà quan sát, chúng ta phải quan sát và chúng ta phải nghe và phải hỏi. Nhiều người á, người ta cứ lo nói về sản phẩm mà người ta không chịu hỏi. Chúng ta phải hỏi, và hỏi xong rồi hãy lắng nghe, và tuyệt đối nha. Lúc nghe và là phải tập trung chú ý 100%, bạn phải cho khách hàng một cái sự chú tâm 100%, chứ mà cái nhiều người cái người ta nghe cái người ta hay cầm điện thoại trên tay, cái đó không được gọi là chú tâm nghe. Phải chú tâm nghe và nhớ từng chi tiết và để ý thật kỹ những gì khách hàng nói, đừng bao giờ ngắt lời khách hàng. Nhiều người lạ lắm, nhiều người á, người ta hỏi xong rồi cái khách hàng đang nói gì cái mình cắt ngang lời người ta. Bây giờ bạn thử tưởng tượng này, bạn đang trả lời mà người ta cắt ngang bạn, trời đất ơi, bực mình lắm, lúc đó là hết hứng nói. Và rồi sau khi chúng ta nghe xong, chúng ta xác nhận là một lần nữa, à như vậy thì theo lời chị nói thì đây là cái mà chị muốn A B C D đúng không? Đấy, thì chúng ta phải xác nhận thật kỹ rồi coi có phải mình nghe đúng không, tại vì nhiều khi mình nghe lầm nhé, nhiều khi nghe lầm, nhiều khi ngồi kế bên đó mà còn bị nghe lầm. Mà cái lý do nghe lầm thì nó rất là lãng xẹt, tại vì khách hàng nói không chịu lắng nghe, hoặc là khách hàng đang có nhu cầu này mà mình lại đang muốn bán một sản phẩm khác, cho nên đâm ra mình nghe lầm. Cho nên là phải tập trung và phải lắng nghe, đừng bao giờ đi đến với lại một người khách hàng với lại một cái sản phẩm gì đó trong đầu, mà hãy nghe họ trước. Lúc nào cũng bán những thứ khách hàng cần và đừng bán những thứ mình cần. Và đó là bước 1 nha, dự đoán nhu cầu. Bước 2 là chúng ta sẽ tạo ra cơ hội trải nghiệm. Thì tạo ra cơ hội trải nghiệm trong đây á, là mình gồm có ba bước nhỏ. Cái bước đầu tiên là gọi là khơi dậy hứng thú, bước thứ hai là tham gia trải nghiệm, và bước thứ ba là xác nhận cảm nhận. Ở trong cái bước mà khơi dậy hứng thú á, là cái bước này là bạn phải đặt câu hỏi, và bạn phải đặt câu hỏi, và cái câu hỏi này nó mang cái tính xác nhận coi coi là cái người khách hàng này người ta có hứng thú vào cái sản phẩm này hay không, người ta có đang thực sự nghiêm túc muốn tìm hiểu hoặc là quan tâm tới cái sản phẩm mà bạn đang nói hay không. Thì cái cách đặt câu hỏi á, cái nguyên tắc đặt câu hỏi là luôn luôn đặt câu hỏi có câu trả lời là có. Cho nên là đặt muốn các bạn suy nghĩ coi cách nào để có thể đặt câu hỏi cho khách hàng mà khách hàng phải luôn luôn trả lời là có. Tới đây thì hãy dừng cái podcast này và đặt câu hỏi thử coi xem sao. Rồi như vậy thì các bạn đã đặt ra được câu hỏi để có câu trả lời là có chứ? Nhiều người á, người ta hay bị dướng vô cái câu là ồ anh ơi, không biết là anh có bao nhiêu đây thời gian không, rồi anh có thể cho em 5 phút để mà em tư vấn cái sản phẩm này không. Nếu mà bạn hỏi vậy là chắc chắn khách hàng nó không thì ồ không ơi, giờ em bây giờ anh đang bận lắm, thôi có gì cái mình nói chuyện sau nha. Đó, cho nên hãy né đặt những câu hỏi mà khách hàng có thể trả lời không. Thế bây giờ bạn né bằng cách nào? Cái cách đặt câu hỏi để luôn có trả lời có là gì? Là mình hỏi khách hàng anh có muốn cộng lợi ích nhớ nha, bạn có muốn, chị có muốn, anh có muốn cộng lợi ích của họ. Ví dụ anh có muốn có một làn da sáng hơn không, ví dụ anh có muốn tiết kiệm tiền và có thể chăm sóc được sức khỏe tốt hơn không, ví dụ anh có muốn có thêm thu nhập tốt hơn không. Dễ đúng không? Mà chỉ cần đặt câu hỏi là anh có muốn cộng lợi ích là chắc chắn người ta nói có thôi. Còn nếu mà mình đặt vậy thì nếu mà mình đặt câu hỏi đó mà người ta trả lời không thì ok, thì giờ lúc đó chúng ta tiếp tục xây dựng mối quan hệ và coi như là khách hàng không có cái nhu cầu đó, thì chúng ta chỉ giữ mối quan hệ thôi nha. Mà nhớ nha, nhiều khi mình hỏi người ta nói có tốt rồi, Và lỡ mà có nhiều người cái người ta nói say no một cái nên nó không, cái tự nhiên nhiều người bán hàng hoặc là nhiều nhà phân phối tự nhiên giận, không biết cái tự nhiên lúc đó khách hàng làm cái gì các bạn mà không biết, các bạn giận rồi các bạn kiểu bực dọc lên rồi xong rồi cái nhiều khi có một số người là dại đời người ta đó. Cho nên đừng bao giờ như vậy nha. Khi người ta nói với bạn là người ta không có nhu cầu thì thực chất là người ta đang tiết kiệm thời gian cho bạn, và phải nên nhớ điều đó. Và chúng ta phải có những thái độ tốt, ok, tại vì thái độ quyết định trình độ. Bây giờ mình phải có thái độ tốt và mình tiếp tục những mối quan hệ, tại vì thật sự nhiều khi bây giờ họ chưa cần nhưng sau này lỡ họ cần sao? Lỡ họ cần lúc đó nếu bạn không có mối quan hệ với họ thì bây giờ họ đi kiếm người khác là đúng rồi. Đúng không ạ? Cho nên là đừng có bao giờ có những cái thái độ xấu khi mà người ta nói say no. Khi người ta say no với mình, à nó rồi ok không có vấn đề gì cả, và mình giữ mối quan hệ nha, phải giữ mối quan hệ, lâu lâu mình hỏi thăm người ta này nọ cái thì mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, ok. Tại vì thà người ta trả lời không có để bạn tiết kiệm thời gian và bạn đi qua người khác còn hơn là bạn không biết cái nhu cầu thật của người ta, còn hơn là bạn tưởng đâu là người này có nhu cầu này, cái bạn ngồi bạn nói quá trời nói, bạn bán quá trời bán rồi rốt cuộc đấy là cái mà người ta không tìm kiếm. Thì thứ nhất là họ ngồi họ nghe bạn họ cũng bị stress, và bạn ngồi bạn nói quá trời mà bây giờ bạn không chốt được đơn bạn cũng bị stress. Mọi người hiểu được đây không ạ? À, cho nên là cái đó là một điều mà chúng ta phải để ý. Và cái bước tiếp theo á, nó gọi là mời người ta tham gia những cái trải nghiệm. Thì bây giờ trải nghiệm thì mình có hai loại, một loại là được gọi là trải nghiệm trực tiếp, tức là bạn có thể minh họa cái sản phẩm hoặc là mình cho dùng thử, cái đó gọi là trải nghiệm trực tiếp đúng không ạ? Đấy, nhưng và một cái thứ hai là nó có một cái nó gọi là trải nghiệm gián tiếp, tại vì vậy không phải sản phẩm nào bạn cũng có thể minh họa được. Ví dụ bạn kinh doanh trong một ngành nghề nào đó, nếu mà sản phẩm bạn minh họa được thì quá tốt, minh họa những cái công dụng của nó thì quá tốt rồi. Nhưng mà bây giờ nó có những cái sản phẩm mà bạn không minh họa được thì bây giờ bạn phải làm gì đấy, đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta phải kể chuyện, à chúng ta phải kể chuyện những người khách hàng trước của mình sử dụng sản phẩm này có kết quả, kể chuyện về feedback, kể chuyện mà mình phải đưa cái cảm xúc của mình vào. Bởi vậy á nha, nếu bạn là nhà kinh doanh, bạn là người bán hàng, bạn là nhà phân phối mà bạn không sử dụng sản phẩm thì bây giờ bạn đâu có câu chuyện để bạn kể. Và tệ hơn nữa là nếu bạn không làm thì bạn càng không có chuyện để bạn kể, đúng không ạ? Cho nên khi chúng ta mời người ta tham gia trải nghiệm á, là nên nhớ là chúng ta phải lựa coi là cái trải nghiệm nào tốt nhất cho khách hàng ở thời điểm này. Tại vì đôi khi nó có những khách hàng mà họ cần tới hai loại trải nghiệm luôn, thứ nhất là trải nghiệm trực tiếp, thứ hai là trải nghiệm gián tiếp. Nhưng mà trường hợp cái sản phẩm của bạn nó không thể nào mà nó minh họa được, nó làm demo được thì bạn phải phải trải nghiệm gián tiếp thôi, bằng cách là kể những câu chuyện và kể càng cảm xúc càng tốt, tại vì bạn phải thật sự bạn thích sản phẩm của bạn nha. Tới lúc này á mà nếu bạn không sử dụng sản phẩm của bạn thì nhiều khi bạn không có chia sẻ từ cái trái tim của mình được, bạn không chia sẻ từ trái tim của mình được, và khách hàng họ sẽ nghe ra được điều đó, họ sẽ biết được rằng là bạn đang nói thật hay là bạn đang nói láo, ok chưa? Cho nên á, là trước khi bán món gì thì phải sử dụng sản phẩm, phải nghiên cứu về nó, phải học cách minh họa. Còn nếu sản phẩm nào không minh họa được thì phải ghi lại cái diễn biến mà nó làm cho cơ thể của mình thay đổi, làm cho cuộc đời của mình nó thay đổi. Mọi người nắm được tới đây không ạ? Và đây là Đạt nghĩ là một trong những cái bước mà quan trọng nhất mà hầu như những người bán hàng nào ở ngoài kia cũng bị phạm phải. Nó quá là đơn giản mà. Tại vì nhiều khi người ta bán hàng mà người ta không có đạo đức. Có phải nhiều người họ kinh doanh mà họ không có đạo đức, một cái sản phẩm mà họ chưa sử dụng mà họ dám nói là họ sử dụng rồi, tốt lắm anh chị xài đi. Khách hàng người ta rất nhạy, đặc biệt là khách hàng thời nay là họ rất thông minh, họ là những người trí thức, họ là những người có trí tuệ rất cao. Bạn nói xạo cái là người ta biết ngay, cho nên đừng làm điều đó, bởi vì đó là đạo đức nghề nghiệp. Rồi thì sau khi chúng ta mời họ tham gia trải nghiệm thì bây giờ tới phần xác nhận cảm nhận. Chúng ta phải xác nhận coi coi là người ta trải nghiệm nó xong thì người ta có cái cảm nhận gì. Thì lúc này mình chỉ đặt câu hỏi đơn giản thôi. À, sau khi chị thử cái sản phẩm này thì chị thích nhất điều gì? À, sau khi chị thử cái sản phẩm này thì cái chị thấy nó có đúng như là công dụng nó hay không, chị cảm thấy nó như thế nào, nó có tiện lợi hay không, à, nó có giúp cho chị tốt hơn hay không, chị cảm thấy như thế nào, vân vân. À, cho nên là chúng ta phải xác nhận cảm nhận nha, mà nhiều người bỏ qua bước này ở trong tiếng Anh thì người ta gọi là follow up. À, nhiều người không có chịu follow up, nhiều người cái khách hàng kiểu trải nghiệm xong mà bỏ luôn khách hàng đi đó, rồi cái lúc đó mình cũng kiểu kiểu khách hàng cảm thấy bơ vơ đó, kiểu kiểu là họ bị bỏ con giữa chợ cái. Ok, cho nên là chúng ta phải liên tục mình phải theo sát khách hàng, follow up tiếng Việt dịch ra là theo sát, và theo sát để mà mình xác nhận cái cảm nhận của người ta, coi coi là người ta thấy nó như thế nào. Và bước thứ ba là khơi dậy tiếng nói chung. Khơi dậy tiếng nói chung là sao? Khơi dậy tiếng nói chung là chúng ta phải đặt mình vào chính cái hoàn cảnh của khách hàng để có thể tư vấn một cái sản phẩm đúng cho họ. Chúng ta nói về cái sản phẩm mình nó phù hợp với lại cái nhu cầu của khách hàng, đúng không ạ? Và cái bước một là mình phải liên hệ với cái hoàn cảnh của khách hàng. À, mình phải đặt mình đi vào cái hoàn cảnh của khách hàng thì mình sẽ sử dụng sản phẩm gì là lợi ích nhất. Và bước thứ hai là chúng ta phải nói về cái gì đó lợi ích cái sản phẩm của mình. Ví dụ nha, ví dụ như một đứa bé mà nó cứ bị bệnh hoài, thì bây giờ ví dụ bạn có những cái sản phẩm thực phẩm chức năng, thì bây giờ bạn nói à, nếu mà bé nó sử dụng cái này thì nó có vitamin mà nó có khoáng chất này nọ, thì cái lợi ích này thì nó sẽ giúp cho mẹ có thể yên tâm để công tác và tiết kiệm thời gian hơn. À, cho nên là khách hàng biết là cái người mẹ đó biết rằng nếu con tôi sử dụng cái sản phẩm này, thứ nhất là nó khỏe lên là chuyện đương nhiên. Nhưng cái thứ hai nữa là tôi được một cái lợi ích là tôi có thể yên tâm công tác và tôi có thể yên tâm tôi kiếm tiền và tôi sẽ tiết kiệm thời gian rất nhiều. Được không ạ? Đấy, cho nên là chúng ta phải nói về cái lợi ích của khách hàng nữa, chứ mà chúng ta không nói về công dụng không. Ok, chúng ta phải nói về lợi ích, và để bạn hiểu được là cái lợi ích nó như thế nào thì bạn phải đặt mình đi vào cái vị trí của khách hàng. Nhớ nha, đặt mình đi vào vị trí của khách hàng, và lưu ý là phải quên lợi ích của mình đi. Hãy quên mình đi, tại vì bạn đang ở đây để phục vụ lợi ích cho khách hàng. Các bạn phải quên mình đi và đừng có mà nghĩ là ồ, nên bây giờ cái tôi phải nói làm sao để mà tôi chốt được đơn nhiều nhất. Không, doanh nhân không phải là làm chuyện đó. Doanh nhân là bạn đang đi giải quyết vấn đề của người ta, mà bạn không thể nào giải quyết vấn đề của người ta nếu bạn để vấn đề của bạn trên vấn đề của người ta. Chẳng hạn như là nhiều bạn mới vừa khởi nghiệp thì cái vấn đề của bạn là tiền, người nào cũng có vấn đề về tiền hết. Và thay vì bạn tập trung vào vấn đề của khách hàng thì bây giờ bạn lại tập trung vào cái vấn đề tiền của bạn. Thì khi mà bạn tập trung vào vấn đề tiền á, thì tại vì bạn là doanh nhân mà, đấy, bạn là doanh nhân trong một kép mà, cho nên là bạn sẽ cố gắng kiếm cách để giải quyết cái vấn đề tiền của bạn. Cho nên là lúc đó cái não của bạn sẽ cố gắng là sao chốt thiệt là nhiều sản phẩm cho khách hàng. Trời ơi, Đạt nói tới đây mà nhiều khi thấy mắc cỡ các bạn, đúng không ạ? Mình ở đó để mình phục vụ người ta chứ không phải mình lợi dụng người ta, hiểu không ạ? Bởi nhiều người họ kinh doanh lạ lắm, họ mà kinh doanh với lại một cái thái độ giống như là cái họ đi ăn trộm ăn cắp của xã hội vậy đó. Và nếu bạn là một người doanh nhân tốt, một người doanh nhân có đạo đức thì chúng ta không nên làm như vậy. Phải quên đi lợi ích của mình và phải ưu tiên cái lợi ích của khách hàng. Và nhớ, để bạn kích phát nhu cầu thành công thì bạn phải luôn luôn duy trì cái cảm xúc, đúng không ạ? Tại vì nói thật chứ nhiều khi chúng ta cho khách hàng những cái cảm xúc tích cực thì người ta cũng thích mình. Người ta cũng thích mình. Và nếu mình có thể duy trì cái cảm xúc của họ với lại cái sản phẩm nữa thì you know, thì cái người ta sẽ nhớ, người ta sẽ nhớ cái sản phẩm của mình và người ta nhớ mình. Cái đó mới quan trọng. Cái đó cực kỳ quan trọng. Cho nên nhớ nha, luôn luôn phải duy trì cảm xúc và phải luôn luôn đặt cái lợi ích của khách hàng đi lên trước. Và Đạt hy vọng là cái podcast này các bạn có thể giúp cho các bạn kích phát được nhu cầu của khách hàng thành công. Và thực sự là 99,9% là một cái sale, một cái đơn mà nó không được chốt là bởi vì bạn kích phát nhu cầu sai. Đó là sự thật nha. 99,9% cái đơn mà nó không được mua hay là nó không được chốt là bởi vì bạn kích phát nhu cầu sai. Cho nên nếu cái bước này bạn thật cẩn trọng và bạn làm đúng thì chắc chắn là nhiều khi khách hàng người ta tự chốt bạn đó, chứ bạn cũng chẳng cần chốt người ta đâu. Rồi, thì hôm nay chỉ có nhiêu đây để chia sẻ cho các bạn thôi, và chúc các bạn kích phát nhu cầu thành công. Chúc các bạn may mắn. Chúc kinh doanh của các bạn càng ngày càng thuận lợi. Kích phát nhu cầu khách hàng. Kích phát cái nào là chúng cái đó. Chúc các bạn may mắn và xin gặp lại.